Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 21 tháng 2 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đại sứ Nga lâu năm tại Liên Hiệp Quốc qua đời. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Mỹ không ở Iraq để chiếm dầu của bất cứ ai. Và Malaysia sắp công bố kết quả khám nghiệm tử thi ông Kim Jong Nam.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Đại sứ Nga lâu năm tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin đã đột ngột qua đời hôm thứ Hai tại thành phố New York ở Mỹ, một ngày trước khi ông tròn 65 tuổi. Bộ Ngoại giao Nga loan báo cái chết của ông trong một thông cáo, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Bệnh viện Presbyterian Weill Cornell ở New York xác nhận ông Churkin đã được đưa vào phòng cấp cứu của họ. Các nhà ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc ngay lập tức lên mạng xã hội để bày tỏ nỗi bàng hoàng và đau buồn về sự ra đi đột ngột của ông. Tân đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley vinh danh ông là người đồng nghiệp lịch thiệp. Bà nói, chúng tôi không phải lúc nào cũng đồng quan điểm, nhưng không nghi ngờ gì, ông ấy đã bảo vệ lập trường của đất nước ông ấy bằng kỹ năng tuyệt vời. Chúng tôi gửi lời cầu nguyện và lời chia buồn chân thành để động viên gia đình ông ấy và người dân Nga, bà cho biết trong một thông cáo. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Peter Thomson cho biết trong một tuyên bố rằng ông hết sức đau buồn về tin này, và rằng Liên bang Nga và Liên Hiệp Quốc đã mất đi một người con thực sự và một nhà trí thức quốc tế vĩ đại. Ông Vitaly Churkin Ivanovich sinh ra ở Moscow vào ngày 21 tháng 2 năm 1952. Khi ông còn nhỏ, ông xuất hiện trong ít nhất 3 bộ phim, mà hai trong số đó là về Vladimir Lenin. Sau đó, ông tốt nghiệp Đại học Quốc gia Quan hệ Quốc tế Moscow và tiếp tục lấy bằng tiến sĩ lịch sử tại Học viện Ngoại giao Liên bang Xô Viết. Ông Churkin có một sự nghiệp vẻ vang trong vai trò một nhà ngoại giao của Nga, gia nhập Bộ Ngoại giao vào năm 1974. Năm 2006, ông đại diện Nga tại Liên Hiệp Quốc trong chức vụ mà ông nắm giữ cho đến khi qua đời. Trong hơn một thập niên, ông Churkin được đông đảo đồng nghiệp kính trọng, thậm chí cả những người mà chính phủ nước họ có mối quan hệ đối đầu với Moscow. Trong 6 năm qua, công tác của ông đã thêm phần khó khăn khi Nga bị cô lập nhiều hơn do việc chiếm đóng bán đảo Crimea và hỗ trợ chế độ Bashar al-Assad ở Syria. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục bắt Nga phải chịu trách nhiệm, nhưng Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo tìm cách tìm kiếm một điểm chung mới với Nga. Phát biểu tại Brussels hôm 20 tháng 2 bên cạnh Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, ông Pence nhấn mạnh trước nỗ lực của Nga muốn dùng vũ lực để vẽ lại các đường biên giới quốc tế, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực tại Ba Lan và tại các nước Baltic thông qua sáng kiến của NATO tăng cường sự hiện diện. Về vấn đề Ukraine, ông Pence nhấn mạnh, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bắt Nga phải chịu trách nhiệm và đòi hỏi Nga tôn trọng thỏa thuận Minsk khởi sự bằng việc hạ thang bạo lực ở đông Ukraine. Phó Tổng thống Mỹ không cho biết chi tiết về khả năng quan hệ Mỹ-Nga có thể gần gũi hơn. Ông Pence hiện đang thực hiện chuyến công du đầu tiên tới châu Âu kể từ khi nhậm chức Phó Tổng thống, nhằm trấn an các đồng minh rằng Mỹ vẫn là một người bạn khăng khít giữa những quan ngại về chính sách nước Mỹ trên hết của tân chính quyền Trump. Phó Tổng thống Pence tuyên bố chuyến thăm của ông nhằm bày tỏ cam kết vững mạnh của Washington về mối quan hệ hợp tác đối tác tiếp diễn với EU. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nhận xét những lời của ông Pence đầy hứa hẹn về tương lai quan hệ Mỹ-EU và cho thấy đường hướng của tân chính quyền Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm thứ Hai nói rằng Mỹ không có ý định chiếm giữ dầu hỏa của Iraq, điều mà Tổng thống Donald Trump trước đây đã cổ suý là chiến lợi phẩm cho hoạt động quân sự của Mỹ ở đó và để ngăn chặn nhóm nhà nước Hồi giáo đem bán. Ông Mattis phát biểu trước đoàn phóng viên tháp tùng ông tới Iraq cho một chuyến thăm không báo trước diễn ra vào ngày thứ Hai của một cuộc tiến công quân sự nhằm đánh bật nhóm nhà nước Hồi giáo khỏi phần phía tây của thành phố Mosul. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta ở đây trong căn phòng này, tất cả chúng ta ở Mỹ, trước giờ vẫn trả tiền cho khí đốt và dầu hỏa của chúng ta, và tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó trong tương lai, ông Mattis nói. Chúng tôi không ở Iraq để chiếm dầu của bất cứ ai. Ông Mattis cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ Iraq suốt cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Tôi bảo đảm với bạn rằng chúng tôi sẽ sát cánh cùng các bạn suốt cuộc chiến này. Chúng tôi sẽ sát cánh bên các bạn và quân đội của các bạn trong tương lai để chủ quyền của các bạn được bảo vệ bởi các lực lượng Iraq và không ai khác, ông nói. Khi được hỏi liệu Mỹ có ở lại Iraq sau khi cuộc chiến ở Mosul đã kết thúc hay không, ông nói, tôi hình dung chúng ta sẽ tham gia cuộc chiến này trong một khoảng thời gian và chúng ta sẽ sát cánh bên nhau. Trung tướng Stephen Townsend, chỉ huy liên quân do Mỹ dẫn đầu, đang nỗ lực đánh bại nhà nước Hồi giáo, nói rõ hơn. Tôi không dự đoán là chúng tôi sẽ được chính phủ Iraq yêu cầu rời đi ngay lập tức sau khi giành lại Mosul. Tôi nghĩ chính phủ Iraq nhận thức đây là một cuộc chiến đấu rất phức tạp và họ sẽ cần sự hỗ trợ của liên minh thậm chí vượt xa hơn cả Mosul. Hôm thứ Hai, các lực lượng Iraq đã tiến vào vùng ngoại ô phía nam của Mosul vào ngày thứ Hai của nỗ lực đánh đuổi những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo khỏi mạng tây của thành phố. Các lực lượng nhắm mục tiêu vào một ngọn đồi nhìn ra sân bay của thành phố, tiến vào làng Abu Saif. Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 20 tháng 2 khẳng định cuộc điều tra vụ ám sát Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên, sẽ khách quan giữa bối cảnh căng thẳng tăng cao giữa hai nước. Trước đó, trong ngày hôm nay, Malaysia loan báo đã triệu hồi đại sứ từ Bình Nhưỡng và triệu đại sứ Bắc Triều Tiên tại Kuala Lumpur, người đã lên tiếng ngờ vực về tính khách quan của cuộc điều tra mà Malaysia đang tiến hành, đồng thời cũng tuyên bố là nạn nhân, không phải là ông Kim Jong-nam. Chúng tôi không có lý do gì mà bêu xấu Bắc Triều Tiên, nhưng chúng tôi sẽ khách quan, Thủ tướng Malaysia nói với báo giới tại thủ đô Kuala Lumpur. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy ông Kim Jong-nam bị tấn công tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur hôm thứ Hai tuần trước bởi một phụ nữ, người bị cho là đã úp vào mặt ông Kim một chất độc kích hoạt nhanh. Ông Kim Jong-nam, 46 tuổi, từng sinh sống trên lãnh thổ Macau của Trung Quốc dưới sự bảo vệ của Bắc Kinh. Ông từng lên tiếng công khai phản đối triều đại cai trị của gia đình ông đối với đất nước Bắc Triều Tiên bị cô lập nhưng có vũ khí hạt nhân. Các nhà lập pháp Hàn Quốc tuần trước dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo cho hay lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh ám sát người anh trai cùng cha khác mẹ Kim Jong-nam và rằng vào năm 2012 từng có một âm mưu đoạt mạng ông Kim Jong-nam nhưng bất thành. Cảnh sát Malaysia đang truy lùng 4 người Bắc Triều Tiên đã rời khỏi Malaysia ngay trong ngày diễn ra vụ ám sát. Tới nay đã có một người Bắc Triều Tiên, một người phụ nữ mang giấy tờ Việt Nam, một người phụ nữ Indonesia và một công dân Malaysia bị bắt. Trong 4 người Bắc Triều Tiên đang bị truy nã, có ít nhất 3 người đã lên chuyến bay của hãng hàng không Emirates từ Jakarta đi Dubai vào chiều tối thứ Hai tuần trước, một giới chức di trú tại Indonesia cho hãng tin Reuters biết. Theo tờ Star của Malaysia, cả 4 nghi can này đã trở về Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Y tế Malaysia cho hay kết quả khám nghiệm tử thi ông Kim Jong-nam có thể sẽ được công bố vào ngày thứ Tư tuần này. Nhật Bản muốn cung cấp các xe vận tải quân sự đã qua sử dụng cho các nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa các nước ASEAN, giữa các quan ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trong kỳ họp quốc hội hiện tại, Nhật dự định thông qua một dự luật cho phép Tokyo tặng thiết bị quốc phòng cho các đối tác nước ngoài. Nhật Bản mong muốn thảo luận với các nước sẽ trao tặng như Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Malaysia và Indonesia sớm nhất là mùa hè này, đồng thời cũng đang tính tới việc gửi các binh sĩ sang các nước để huấn luyện cách vận hành. Nhật Bản cấm xuất khẩu vũ khí, nhưng từ năm 2014 đã nới lỏng những hạn chế khi thông qua 3 nguyên tắc chuyển giao thiết bị và kỹ thuật quốc phòng. Mới tuần trước, Nhật Bản nhắc lại ý định sẵn sàng phát huy hợp tác quốc phòng với các nước ASEAN. Hai chiếc máy bay TC-90 đầu tiên trong gói 5 chiếc mà Nhật cho Philippines thuê để tuần tra biển sẽ được chuyển giao vào cuối tháng 3 năm nay, giữa lúc Tokyo đề nghị tăng cường hợp tác quốc phòng với Manila thông qua các hoạt động trao đổi và chuyển giao thiết bị quốc phòng. Trong khi đó, Nhật cũng đang soạn thảo khung sườn pháp lý cho phép chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng cho Thái Lan. Đôi bên hy vọng khung sườn chung quyết sẽ hoàn tất để ký kết vào giữa năm nay. Nhật Bản có kho dự trữ lớn các thiết bị quốc phòng đã qua sử dụng, nhưng được bảo trì tốt như phản lực cơ chiến đấu hay các tàu khu trục. Hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản với ASEAN đang dần dần chuyển hóa từ trao đổi quân sự thành gây dựng lòng tin và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Tính chất sự hợp tác này ngày càng trở nên chiến lược hơn, bao gồm hợp tác xây dựng khả năng quân sự và chuyển giao kỹ thuật quân sự. Năm ngoái, Nhật Bản đã cung cấp tàu cho Philippines và Việt Nam, giúp củng cố an ninh hàng hải cho hai nước Đông Nam Á đang có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc lâu nay cũng đã cung cấp xe quân sự đã qua sử dụng cho các nước ASEAN trong nỗ lực tăng cường ảnh hưởng. Philippines loan báo Trung Quốc và Hiệp hội các nước Đông Nam Á đang nỗ lực hết mình để hoàn thành khung sườn của Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông, gọi tắt là COC, trước thời hạn đã đề ra. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose ngày 19 tháng 2 cho báo giới biết ASEAN và Trung Quốc đã có cam kết tới giữa năm nay phải đạt được khung sườn COC. Vẫn theo lời ông Jose, giới chức đôi bên đang nỗ lực hết mình để hoàn tất trước thời hạn này. Trước đó, Philippines, nước chủ tịch ASEAN năm nay, cho hay ASEAN nhắm đạt được khung sườn COC trong năm, một thỏa thuận mang tính ràng buộc, hầu đảm bảo hòa bình ổn định Biển Đông. Khung sườn COC là bước quan trọng tiến tới việc chung quyết một bộ quy tắc COC thực thụ. Các cuộc thương lượng giữa ASEAN với Trung Quốc về COC đã kéo dài hơn chục năm nay. Phát biểu của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Philippines được đưa ra trong lúc Ngoại trưởng các nước ASEAN chuẩn bị họp tại Boracay vào ngày 21 tháng 2. Trong số các đề tài thảo luận dịp này, có phần chắc sẽ đề cập đến tân chính quyền Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump cùng các mối quan tâm khác trong khu vực.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn đặc biệt của Trà My với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Bình thuộc tỉnh Nam Định, nơi đăng ký cư trú của Đoàn Thị Hương, nghi phạm trong vụ ám sát Kim Jong Nam ở Malaysia.
Nghi can mang giấy tờ Việt Nam trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Triều Tiên, xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng nhân thân và lý lịch gia đình tốt, theo xác nhận của giới hữu trách địa phương với VOA Việt ngữ. Thông tin về nghi can Đoàn Thị Hương hoàn toàn trùng khớp với thông tin cá nhân của cô gái 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ở xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Ngay cả ngày sinh 31 tháng 5 năm 1988 cũng trùng khớp. Truyền thông trong nước dẫn hồ sơ tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nam Định cho biết cô Hương làm hộ chiếu phổ thông vào ngày 21 tháng 10 năm 2015, đăng ký thường trú tại xã Nghĩa Bình. Bố tên Đoàn Văn Thạnh, mẹ là bà Đoàn Thị Hương. Trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 20 tháng 2, ông Vũ Văn Cương, chủ tịch xã Nghĩa Bình cho biết bản thân cô Hương và gia đình không có vấn đề, không làm gì phiền hà cho cộng đồng tại địa phương và rằng bố cô Hương là thương binh chống Mỹ 2/4, hiện đang được hưởng trợ cấp xã hội. Ông Đoàn Văn Cương:
cô là con của ông Đoàn Văn Thạnh ở Nghĩa Bình nên cô đi học trung cấp dược, sau đó cô đi làm thì trước kia chỉ biết là cô đi làm Hà Nội thì còn không biết cô đi làm ở đâu. Cô sinh năm 88 là đi học cách đây khoảng 10 năm rồi.
Cái chuyện mà cô xuất cảnh thì biết cô xuất cảnh năm nào không ạ?
Như bố mẹ có nói là xuất cảnh đi nước ngoài thì không biết bao giờ, nhưng mà hình như là mới có Tết âm lịch cô vẫn về nhà ăn Tết ở đây. Thấy như bố mẹ nói thế chứ còn đúng là cô ấy, vì là công dân bình thường nên chúng tôi không phải là người Việt kiều về nên không phải đăng ký nên là chúng tôi không nắm rõ lắm.
Dạ, nhưng mà thưa ông, ở trong cái địa bàn của ông đó thì cái nhân thân của cô này như thế nào ạ?
Gia đình của rất là tốt rồi, không có vấn đề gì. Gia đình của với này bản thân của thì không có cái gì phiền hà đến xã, còn là đến xã hội ở địa phương ạ.
Và có được biết là cổ có những mối liên hệ nào ở nước ngoài với Malaysia, Trung Quốc hay là với Bắc Triều Tiên không ạ?
Không, cái đấy thì chúng tôi cũng không nắm được gì ạ.
Hiện bây giờ cái công tác điều tra như thế nào ạ?
Cái này thì là của cơ quan chức năng, người ta cũng về, người ta tìm hiểu rồi, còn không biết là điều tra như thế nào thì cũng nắm rõ. Cơ quan chức năng người ta đã về, người ta tìm hiểu rồi.
Phản hồi của phía gia đình về cái thông tin này, ông ghi nhận như thế nào?
Người ta rất là thoải mái, thôi không nghĩ sao.
Người ta có nghĩ đó là con gái của họ không ạ?
Người ta thì người ta chỉ xuống người ta, khi tên tuổi, khi xuống làm việc thì người ta cũng cấp thông tin về con cái người ta cho tôi. Người ta giờ người ta không biết con cái người ta nói như thế nào.
Nhận dạng qua ảnh đó thì họ có nhận dạng đó chính là con gái của họ không thưa ông?
Ông khi làm việc thì tôi không được làm việc với các cơ quan chức năng với gia đình chị ạ. Nếu mà theo như người ta nói là Đoàn Thị Hương thì mà ở Nghĩa Bình Nghĩa Hương thì là đúng là gia đình người ta đã có công nhận là con người ta rồi, nhưng mà còn cái tấm hình thì khi người ta chụp nó mờ về người ta nhận không chưa rõ về ngày tháng năm sinh những thứ thì đúng rồi, nhưng mà cái hình nó hơi mờ thì chắc là người ta cũng còn đang ấy, nhưng vì nó không rõ mà.
Thưa ông, cái chuyến vừa rồi cô về thăm nhà trong bao lâu và cô đi vào ngày nào ạ?
Gia đình mà cô về từ ngày 25 hai năm đến ngày mùng 2 tháng 2 chị đi vào ngày mùng 2 Tết thì lại.
Với cái thông tin nghi ngờ cô này đang là liên quan tới cái vụ án đó đó, thì gia đình có nhờ địa phương, nhờ chính quyền can thiệp hay là cho họ tiếp xúc lãnh sự hay như thế nào không?
Ông người ta chưa có ý kiến về đây gì ạ. Vì đây là các cơ quan chức năng người ta mới về, người ta gọi là người ta tìm hiểu, thế thôi, nhưng chưa có ý kiến.
Từ khi có cái thông tin này đó thì cái sinh hoạt trong gia đình của họ đó có ảnh hưởng gì không ạ?
Không có vấn đề gì ạ. Vì là anh bố và cháu này là người ta là thương binh và người ta rất là đoàn hoàng nên người ta cũng không có vấn đề. Đã giao cho anh đi chung coi cái xe ở chợ nên là anh vẫn bình thường như thôi. Bố thương binh còn mẹ này thì chết rồi, giờ có mẹ thấy chung coi cái xe ở chợ, vậy chợ của cái mình vậy đó. Chung coi xe đạp xe máy cho vào chợ thôi. Anh nói là cháu nó bảo nó làm ở Hà Nội thế thôi, chứ con anh cũng không. Vì điều kiện gia đình nó túng, anh cũng chỉ biết làm ăn ở nhà, cũng không xác minh nhà con mình ở chỗ nào, không biết làm như nào, anh cũng không biết đâu. Ở địa phương thì người ta cũng chỉ đánh giá và cũng không nghĩ là cái cháu này mà nó lại đến mức độ như thế. Chứ còn ở nhà thì nó cũng rất ít tiếp xúc với nhân dân, nghĩa là nếu cháu nó chỉ đi học xong nó về thì nó lại rất ít tiếp xúc, nên là nó cũng người ta không cho nó như thế đâu.
Thế bây giờ trong cái vụ việc này đó thì phía địa phương cộng tác với lại phía cơ quan chức năng như thế nào trong quá trình điều tra làm rõ?
Cơ quan chức năng về thì địa phương trên nắm được những cái gì thì chúng tôi cung cấp rồi. Về cái thông tin thì nó cơ bản là khớp đấy, nhưng mà còn về cái hình dạng thì cháu nó đi lâu rồi chúng tôi cũng cảm thấy nên là không nhận diện rõ. Các cơ quan người ta vẫn đang xem xét
được. Xin hỏi thăm là cái hoàn cảnh gia đình cô này như thế nào thưa ông?
Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn chị ạ.
Cô có anh em gì không ạ?
Có một anh với lại ba chị.
Gia đình có thuộc hộ nghèo mà cần phải được chu cấp?
Những năm trước kia là hộ nghèo, nhưng mà mấy năm nay thì cũng gọi là một vài năm nay thì bà mẹ bảo, nghĩa là vợ của anh, mẹ của cô thường ấy mất thì nó cũng đỡ hơn, nên là bây giờ nó không thuộc diện hộ nghèo nữa.
Dạ, người mẹ mất vào năm nào thưa ông ạ?
Cách đây là khoảng 2 năm.
Thế còn các anh em của cổ thì bao nhiêu tuổi rồi và đang làm hay là đang đi học thưa ông ạ?
Anh em của cô ấy này, bây giờ là xây dựng gia đình rồi, nhưng mà ở xã này cả thôi, nhưng mà đang đi làm ruộng thôi, làm trồng lúa thì không làm gì cả. Không phải chung với mẹ ở gần đấy thôi chứ.
Tất cả anh em của cổ thì nhân thân có tốt không ạ? Lý lịch như thế nào ạ?
Bình thường, không có vấn đề gì không?
Cảm ơn ông Vũ Văn Cương, Chủ tịch Ủy ban xã Nghĩa Bình rất là nhiều đã xác nhận những cái thông tin này với chúng tôi.
Vâng, cảm ơn chị nha.
Sau đây là bài tường trình và bài bình luận của cộng tác viên VOA gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Nhà trần tường bằng đất sét, không có cốt thép nhưng vẫn xây được các tầng lầu và độ an toàn cao. Mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ là lối kiến trúc chung của đồng bào thiểu số ở Đông Bắc và Tây Bắc. Nếu như đời sống người vùng cao Tây Bắc gắn với nhà trần tường bao nhiêu, thì rời bỏ nhà trần tường và đẩy loại kiến trúc này vào quá khứ đang là nguy cơ lớn ở đồng bào Tài, Nùng, Đông Bắc. Hiện tại, cả một vùng Đông Bắc rộng lớn với hàng triệu nhà trần tường lợp ngói âm dương đã bị thay thế bằng nhà xây bê tông cốt thép. Chỉ còn lác đác vài xóm nhà trần tường ở Lộc Bình, Lạng Sơn. Dường như đây là dấu vết cuối cùng của các xóm nhà trần tường một thuở. Bà Thủy, đồng bào Tài ở Lộc Bình, Lạng Sơn chia sẻ.
Cái nhà trần tường lấy gỗ về đông từng khôn một, làm là khoảng 1-2 tháng mới xong. Thế là chạy tàu về năm 80-79 chạy tàu, năm 80 làm thì chả biết năm nào được 10 năm là mưa đá hỏng hết ngói, thế lại đi lấy về lợp lại, lấy khổ lắm, hai ông bà khác ở. Đấy, hai ông bà khác ở, thế hai đứa cháu ngoài về ngủ cùng bà, gọi là cài sứa, thế là ướt hết, tắt nước, ra cửa, đấy, ở trong nhà.
Kiến trúc đặc trưng, không có pha trộn với bất kỳ loại hình kiến trúc nào, những chi tiết như đòn rường đỡ mái hiên, cách bố trí mái ngói và các ô cửa luôn tuân theo quy tắc khí động học. Chính điều này tạo cho nhà trần tường luôn giữ không khí ấm áp, không bị ẩm ướt vào mùa đông và mùa hè thì thoáng mát, dễ chịu. Nhiều nhà trình tường kết hợp thêm quét vôi nội thất để che lớp đất, có cảm giác như đang bước vào một ngôi nhà xây, tường dày từ 60 đến 80 phân, thoáng mát, dễ chịu. Bà Vị, người đồng bào Tài ở Lộc Bình, Lạng Sơn chia sẻ.
Người ta giúp không lấy tiền, không giúp người ta trong làng giúp thôi. Làm một tháng mới thêm cái nhà này.
Ông Ngọc, đồng bào Tài ở Lộc Bình, Lạng Sơn chia sẻ.
Kể lại chuyện xưa mà các cụ làm cái nhà này á, thì đào cái sới cái đất lên á, xong là nhào nước cho nước vô, cho nước xuống, cho có cái rơm ấy, rơm nó nhào nước cũng lấy có người lấy trâu về đi đầm ấy, đi quanh người ta bảo là quần á, quần cho nó dẻo xong là mới có cái khuôn gỗ thì nó trồng 40 phân, mỗi một mặt 40 phân, nó thành vuông ấy, xong là mới chỉnh lấy cái cây để như cái chỉnh ấy. Cái chỉnh từng lớp mỗi một cái khuôn nó là 40 phân, xong cứ là trồng lên khi đến kia thỉnh thoảng lại cho cái cây ngang qua để nó rằng nhau để đỡ nứt.
Có một nguyên nhân rất lớn khiến cho nhà trình tường nhanh chóng đi vào dị vạn, đó là sự mặc cảm cái nghèo đang ngày càng lớn ở đồng bào thiểu số. Trận gió thời đại cuốn qua khiến cho hầu hết người đồng bào thiểu số cuống cuồng trong trận lốc vật dục. Tìm lại không khí một gia đình làm nhà thì cả xóm chung tay làm. Gia đình đó chỉ lo cơm trưa, không phải trả tiền công. Mọi người thương yêu đùm bọc nhau là điều rất khó thời bây giờ. Bà Duyên, đồng bào Tài chia sẻ.
Trình tường mát hơn nhưng mà nó không chắc vào cái nhà xây ạ. Ừ. Thì nếu mà có điều kiện thì xây thì tốt hơn, nó chắc hơn, rồi nó được lâu hơn, bền hơn. Cái nhà trình tường này cũng cũ lắm rồi mà, lâu lắm rồi, từ đời ông bà rồi, thì nếu mà có điều kiện thì xây thôi.
Chẳng biết những ngôi nhà trình tường bằng đất vàng này sẽ tồn tại như một cổ tích đến bao giờ.
Có một câu chuyện như thế này. Tại một trường học, cô hiệu trưởng đi taxi vào thẳng trong sân trường, đâm phải một học sinh, khiến em học sinh ngã gãy xương đùi phải vào viện. Tuy nhiên, thay vì lắng nghe, trực tiếp giải quyết vấn đề, thì cô hiệu trưởng này lại chối biến bằng cách đi phát phiếu thăm dò. Kết quả, 100% giáo viên, cán bộ, công nhân viên nhà trường cùng các em học sinh khác đều khẳng định không có chiếc taxi nào chạy vào sân trường. Vụ em học sinh lớp 2 bị thương là do em chạy chơi và tự ngã. Dù Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra và tìm được chiếc taxi gây tai nạn, cùng nhận được lời khai của một số nhân chứng, cho đến nay vẫn chưa có một lời giải thích chính thức nào từ phía hiệu trưởng về vụ này. Một câu chuyện khác xuất phát từ Facebook của một nhóm tâm sự giấu mặt, hay còn gọi là confession, tại một trường học cấp 3 có tiếng ở Hà Nội. Khi học sinh này kể về việc mình bị chấn thương trong một vụ nổ phòng thí nghiệm dẫn đến bỏng cấp độ 3, không thể đến trường dù đang trong giai đoạn ôn thi vào đại học. Vấn đề là vụ nổ được em nhắc tới bị nhà trường giấu nhẹm và không một ai dám đả động đến. Câu chuyện này đã gây hoang mang và nhận được nhiều sự chú ý quan tâm từ cộng đồng học sinh trung học tại Hà Nội. Tuy nhiên, cũng không có một tin tức chính thức nào từ đại diện của trường.
Trong khi đó, tờ báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng bài phát hiện một điểm dạy thêm học sinh cấp 1 tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Bài báo được viết dưới dạng điều tra chụp lén từ ngoài cửa với hình ảnh nhiều đôi dép học sinh để ở tầng trệt, hay đôi khi có phụ huynh thả con cái trước cửa nhà bị nghi là địa điểm dạy thêm không giấy phép. Tác giả bài báo còn đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Nhất vào cuộc để chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng tiêu cực trong giáo dục như thế này. Cũng cần phải nhắc lại, luật cấm dạy học thêm mới được Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ban hành vào năm ngoái để tránh việc thầy cô và học sinh lơ là, coi nhẹ thời gian học chính thức trên trường lớp. Nhìn vào thực trạng chìm nổi của giáo dục Việt Nam mà cảm thấy hoang mang vô cùng. Nguyên nhân gốc ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của giáo viên, học sinh như chương trình học chính quy, các hình thức thi tuyển hay môi trường giáo dục thì không bao giờ được quan tâm và tìm cách giải quyết. Trong khi đó, luôn luôn thấy những câu chuyện đáng kinh ngạc như vừa kể xuất hiện. Nền giáo dục Việt Nam đang xuống cấp trầm trọng, không phải ở riêng việc thiếu chuyên môn, thiếu tổ chức, mà là thiếu tư cách đạo đức, một nhân phẩm cần có nhất của nghề dạy học. Những câu chuyện mà phụ huynh phàn nàn về trường lớp những thập niên về trước mới chỉ xoay quanh việc đổi mới chương trình học, lo ngại con cái mình trở thành chuột bạch cho các dự án cải cách giáo dục thất bại. Đến nay, chúng ta còn phải đặt thêm câu hỏi về đạo đức và trách nhiệm của thầy cô. Nhớ lại cách đây không lâu, cả nước phẫn nộ với những đoạn clip cô giáo trông trẻ dọa nạt, đánh mắng trẻ nhỏ tại nhà mẫu giáo tư thục Lan Anh tại Sài Gòn, với những cái tát trời giáng hay véo rách tai hoặc khía thước vào tay học trò khi phạm lỗi, đã từng được đồng loạt đưa lên báo cách đây 5-7 năm về trước. Cho đến bây giờ, có khác chăng là cách ngược đãi tinh vi hơn, và những kẻ mang danh thầy, danh cô ấy không còn mang đến trách nhiệm và sự xấu hổ về hành vi của mình. Và từ đó, từng lứa học trò trẻ Việt Nam khi bước ra đời, khi sống với thế giới xung quanh, làm sao để chúng biết xấu hổ khi chối bỏ trách nhiệm là việc duy nhất mà những kẻ làm nghề giáo đã từng dạy dỗ. Mà cũng chẳng biết hy vọng sau đây, khi ở đất nước Việt trong thời đại mới, cha mẹ cũng lo chăm chăm đi tìm một trung tâm du học có uy tín, thay vì đấu tranh để xây dựng cho con một ngôi trường có môi trường học tốt. Con đi du học nước nào cũng đều được cả, vì chắc chắn là vẫn tốt hơn Việt Nam. Và những kẻ đã đi thì chẳng khi nào muốn quay trở về. Buồn thay, bởi họ biết xấu hổ.
Bài viết của blogger Hoàng Giang là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm và lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một trong những nguyên tắc căn bản của Hiến pháp Hoa Kỳ, luật tối thượng của đất nước, là cân bằng và phân chia quyền hành giữa ba ngành của chính phủ, lập pháp hay ngành làm luật thuộc về Quốc hội. Ngành hành pháp đứng đầu là Tổng thống và ngành tư pháp có nhiệm vụ giải thích luật ở mọi cấp và giải quyết những tranh chấp pháp lý liên hệ đến ý nghĩa và áp dụng luật. Việc phân chia quyền giữa ba ngành có ý nghĩa là để đảm bảo không ngành nào trong chính phủ có quyền hành vượt lên trên hai ngành kia. Mỗi ngành có những quyền hành riêng và duy nhất mà hai ngành kia không thể ảnh hưởng đến, nhưng có thể chấp nhận hay bác bỏ. Đó là cách thức cân bằng quyền lực và kiểm soát. Quốc hội soạn thảo và thông qua các đạo luật, lập ngân sách và thuế khóa và cho phép đi vay mượn. Quốc hội là cơ quan duy nhất có thể tuyên chiến. Quốc hội có thể bác bỏ phủ quyết của Tổng thống với 60% số phiếu. Cả Hạ viện và Thượng viện đề nghị các dự luật, Thượng viện phê chuẩn các hiệp ước và chuẩn thuận đề cử của Tổng thống và các chức vụ liên bang. Hạ viện thành lập các tòa án và thẩm phán liên bang trừ tối cao pháp viện và có khả năng bắt đầu thủ tục luận tội đối với các giới chức liên bang kể cả Tổng thống. Khi một dự luật được cả hai viện quốc hội thông qua thì dự luật được chuyển lên Tổng thống. Tổng thống hoặc ký dự luật thành luật hay phủ quyết dự luật đó. Thêm vào đó, Tổng thống là Tổng tư lệnh của các lực lượng vũ trang có quyền ký các hiệp ước và bổ nhiệm các chức vụ liên bang và đảm bảo là luật lệ liên bang được thực thi trên toàn quốc. Ngành tư pháp của chính phủ bao gồm tối cao pháp viện và những tòa án liên bang cấp thấp hơn, quyết định ý nghĩa của các đạo luật, làm cách nào áp dụng luật trong tình hình thực tế và luật có vi phạm những quy định của hiến pháp hay không. Cha đẻ của hiến pháp, Tổng thống James Madison viết tập trung các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp trong tay một ngành, có thể được định nghĩa một cách chính xác của từ chuyên chế. Khiếm khuyết có thể được bổ túc bằng cơ cấu nội tại rất rõ ràng của chính phủ và một vài thành phần của cơ cấu này có thể bằng những quan hệ hỗ tương giúp cho mỗi ngành ở đúng vị trí được quy định.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4:30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Đông Hải cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.